hai tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International và giám sát nhân quyền Human Rights Watch mới đây đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông Vinh là một blogger nổi tiếng, thường được biết đến với tên Anh Ba Sam. Ông Vinh và bà Thúy đã bị bắt và giam giữ từ tháng 5 năm 2014 vì bị cáo buộc đã đăng các bài viết chống nhà nước. Họ sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội. Ân xá quốc tế ra tuyên bố ngày 22 tháng 3 nói phiên xét xử và việc giam giữ blogger và trợ lý của ông, những người đã bị giam cầm gần 2 năm, là điều lố bịch và xấu xa trong hồ sơ nhân quyền của nước này. Cùng ngày, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí từ New York nói chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với hai nhân vật vừa kể. Giám đốc chuyên trách châu Á của tổ chức này, ông Brett Adams nói, các blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị giam giữ gần 2 năm chỉ vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của họ, mặc dù chính phủ đã phê chuẩn luật nhân quyền quốc tế bảo vệ các hành động của họ một cách rõ ràng. Nhà chức trách phải thả các blogger ngay lập tức và đền bù cho họ về sự giam giữ bất công. Ông Adams cũng kêu gọi các nước bạn bè và các nhà tài trợ cho Việt Nam công khai chống lại những cáo buộc bất công đối với ông Vinh và bà Thúy. Ông Adams nói, họ cần phải yêu cầu chính phủ thả tất cả các tù nhân chính trị và bãi bỏ tất cả các cáo buộc đối với những tiếng nói bất đồng. Luật sư Hà Huy Sơn đại diện cho ông Vinh hôm 22 tháng 3 cho biết ông Vinh 59 tuổi và bà Thúy 35 tuổi bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích nhà nước, một tội có thể phải nhận mức án tối đa là 7 năm tù giam. Ông Vinh từng là một sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam. Ông nghỉ việc tại Bộ vào năm 1999 và thành lập một công ty thám tử tư. Thân phụ của ông từng là Bộ trưởng trong Chính phủ và Đại sứ Việt Nam ở Liên Xô cũ. Năm 2007, ông Vinh đã lập blog Anh Ba Sam. Sau đó, ông mở thêm hai trang khác Dân Quyền vào năm 2013 và Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các blog này đăng thông tin và các đường dẫn nói về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa từ truyền thông nhà nước cũng như từ các nhà hoạt động. Theo truyền thông nhà nước, bản cáo trạng của chính quyền nói rằng 20 bài báo đăng trên Dân Quyền và Chép Sử Việt có nội dung sai sự thật và không có căn cứ, cũng như xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Cộng sản cầm quyền. Cáo trạng còn nói các bài viết đưa ra một cái nhìn một chiều và bi quan, gây lo lắng và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính phủ. Hai bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ không liên quan gì đến các bài đã đăng, theo luật sư Sơn. Ban đầu đã có kế hoạch xét xử ông Vinh và bà Thúy vào ngày 19 tháng 1, nhưng phiên tòa đã bị hoãn lại ngay trước khi Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Lãnh đạo 6 nước liên quan đến sông Mekong họp thượng đỉnh từ ngày 23 đến 24 tháng 3. Lãnh đạo của 6 nước có liên quan đến sông Mekong sẽ họp thượng đỉnh vào ngày 23 tháng 3 tại thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Các bên tham gia gồm có Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, 4 thành viên của Ủy hội sông Mekong, cùng với Trung Quốc và Myanmar, đối tác đối thoại của Ủy hội. Tại cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề bao gồm chính trị, phát triển kinh tế, an ninh, môi trường và văn hóa. Các chủ đề dường như quá rộng lớn, nên các vấn đề cụ thể như hạn hán, xây dựng đập, làm hạn chế dòng chảy có thể sẽ không được bàn thảo nhiều. Được biết, việc quản lý nước sẽ thuộc chủ đề thảo luận về kinh tế và phát triển bền vững. Mới đây, một phát ngôn viên của Bộ Tài nguyên Môi trường Thái Lan Suphot Tovichak Chaikul cho hay Trung Quốc đã đồng ý chia sẻ thông tin về việc quản lý các đập trên dòng Mekong mà Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Động thái này nhằm giảm tác động của các đập đối với hàng triệu người sống ở vùng hạ lưu sông. Theo ông Suphot, cam kết của phía Trung Quốc sẽ được đưa vào tuyên bố Tam Á trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kể trên. Tuyên bố sẽ đặt ra định hướng về hợp tác giữa 6 nước thuộc Thỏa thuận Hợp tác Mekong Lan Thương MLC. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cam kết tăng cường hợp tác nghiên cứu chung về lũ lụt, hạn hán, chất lượng nước và quản lý nước trong vùng Mekong. Phát ngôn viên Bộ Tài nguyên Môi trường Thái cho hay, chúng tôi có thể sẽ ứng phó với thay đổi mực nước ở sông Mekong hiệu quả hơn vì không còn tình trạng mù mờ về dữ liệu. Chúng tôi có thể thực hiện các mô hình dự báo chính xác và hiệu quả hơn và điều đó sẽ giúp giảm tác động đến người dân sống quanh vùng sông Mekong. Bà Pian Pon Dittis thuộc Tổ chức Sông Ngòi Quốc tế nói việc Trung Quốc ngỏ lời chia sẻ thông tin về quản lý đập tuy đáng được hoan nghênh nhưng chưa đủ. Bà nói các tác động đã có thể thấy rõ và phía Trung Quốc chưa đền bù hay khắc phục dù mức độ nghiêm trọng của vấn đề rất hiển nhiên. Bà Pian Pon khẳng định Trung Quốc phải đồng ý quản lý nguồn nước chung vì một nước đơn độc không thể quản lý sông Mekong khi có quá nhiều lợi ích gặp nguy cơ. Bà cho rằng bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái phải là ưu tiên hàng đầu đối với phát triển bền vững của tất cả các nước quanh sông Mekong. Chính phủ Đài Loan cho biết sẽ đưa giới báo chí quốc tế tham quan hòn đảo lớn nhất ở Biển Đông mà Đài Loan kiểm soát. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Đài Loan nhằm củng cố tuyên bố về lãnh thổ ở vùng biển có nhiều tranh chấp. Thứ trưởng Ngoại giao Lệnh Hồ Vinh Đạt cho biết chuyến thăm hôm 23 tháng 3 đến đảo Thái Bình, Việt Nam gọi là Ba Bình, có mục đích phản bác lại vụ khiếu nại của Philippines ra tòa án trọng tài thường trực, cho rằng hòn đảo chỉ đơn thuần là một đảo đá và không được hưởng lãnh hải và các quyền khác. Ông Lệnh Hồ nói chuyến thăm sẽ chứng minh rằng đảo này có đủ điều kiện cho con người sinh sống và do đó phù hợp với định nghĩa về đảo theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông nói Ba Bình đáp ứng tiêu chí đó cho dù xét theo góc độ lịch sử, địa lý hay luật pháp quốc tế. Tại một cuộc họp báo hôm 22 tháng 3 ở thủ đô Đài Bắc, ông Lệnh Hồ cho rằng Philippines đã bóp méo sự thật và diễn giải sai pháp luật trong lập luận của mình. Dự kiến ít tháng nữa, một tòa trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết về việc Philippines khiếu nại và nêu ra lập luận chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên những cơ sở không rõ ràng. Đài Loan tuyên bố chủ quyền chống lấn lên vùng mà Trung Quốc đòi hỏi, nhưng Đài Loan lâu nay vẫn tỏ ra thụ động trong các tranh chấp đang diễn ra. Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và Đài Loan đều chống lấn lên phần lớn vùng Việt Nam đòi chủ quyền. Việt Nam chưa có động thái gì về việc khiếu nại ra tòa quốc tế. Cũng chưa có tin về Việt Nam có phản ứng gì về kế hoạch của Đài Loan đưa báo chí thăm đảo Ba Bình. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã từng có động thái tương tự để thúc đẩy cho quy chế của đảo Ba Bình khi ông thăm đảo hồi tháng 1. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích hiếm hoi từ Mỹ. Ba Bình là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp gay gắt giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và một số nước khác. Trong số đó, Trung Quốc đã tích cực xây đảo nhân tạo bằng cách bồi đắp cát trên các rạn san hô, rồi xây thêm đường băng, cầu cảng và các cơ sở quân sự. Đài Loan không được công nhận là một nước và không có quan hệ ngoại giao nên không đàm phán với 5 chính phủ khác về những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Tuy vậy, Đài Loan đã chi hơn 100 triệu đô la để nâng cấp đường băng trên đảo và xây dựng một cầu cảng có khả năng tiếp cận tàu tuần duyên có trọng tải 3.000 tấn. Trên đảo có một phân đội tuần duyên đồn trú, ngoài ra còn có một bệnh viện 10 giường, một ngọn hải đăng và một trạm ứng cứu cho các tàu cá gặp nạn. Trung Quốc nói ngư dân Philippines ném chất cháy vào tàu chấp pháp Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 3 nói các ngư dân Philippines đã ném bom cháy vào các tàu chấp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Trước đó, báo chí Philippines nói người trên các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã ném chai lọ trúng vào người của các ngư dân Philippines. Philippines và Trung Quốc lâu nay vẫn cáo buộc lẫn nhau về các hành vi ở vùng Biển Đông có nhiều tranh chấp. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền hầu hết vùng biển. Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng đòi chủ quyền. Báo chí Philippines tuần này cho hay một nhóm ngư dân nước này đã bị tuần duyên của Trung Quốc dùng chai lọ ném trúng và đuổi ra khỏi bãi cạn Scarborough. Các ngư dân sau đó đã đáp trả bằng cách ném đá, các bài báo cho biết. Khi được hỏi về sự việc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bãi Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham là lãnh thổ của Trung Quốc, còn các ngư dân Philippines đã đánh bắt cá xung quanh đó trái phép. Tàu nhà nước của Trung Quốc đã đề nghị các tàu thuyền đánh cá phi pháp của Philippines rời đi, tuân theo luật pháp, nhưng họ đã từ chối làm theo, bà nói tại một cuộc họp báo. Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý của nước này quanh bãi cạn, bà nói thêm, nhưng không đưa ra chi tiết. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói, chúng tôi không thể bình luận tại thời điểm này, trong khi chúng tôi vẫn còn đang chờ báo cáo chính thức từ các cơ quan liên quan của chúng tôi về vụ việc.